Tác phẩm Truyện cổ nước Nam. Phần Người ta. Quyển 1. Tác giả Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Phương Thảo. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thay lời giới thiệu. Tôi có một ông ngoại. Nhà văn Trần Chiến. Một cậu bé chuyện trò cùng mẹ rằng đến mai con sẽ ngoan ngay, đến mai con sẽ ngoan ngay, đến mai con lại khất lần ngày kia. Con ơi con chớ hề nói thế, việc hôm nay chớ để ngày mai, chi bằng con nói thế này, mẹ ơi con muốn ngoan ngay bây giờ. Đấy là trong sách ông ngoại soạn con ạ. Ông ngoại là người đẻ ra mẹ, mất nghĩa là chết rồi đấy mà. Ấn tượng đầu tiên của tôi về ông ngoại là như vậy. Đấy là những năm sau hòa bình, nhà tôi từ chỗ tản cư về Hà Nội. Ốm dậy ít lâu, mấy ngày liền, mẹ tôi đáp tàu điện đến chỗ, giờ là khu tập thể Thanh Xuân, trở về buồn bã. Không thấy mộ ông. Có hôm mẹ tôi mang tiền về, ông chủ nhà xuất bản Minh Đức đưa, gọi là Nhuận Bút. Kèm quyển sách bìa vẽ người đàn bà mặt tròn mũi tẹt, quần sắn quá gối, yếm màu vàng cam, tay cắp rổ bèo. Tục ngữ phong giao. Tôi hì hục đánh vần mãi cũng xong, nhưng xem đến bên trong thì chả hiểu gì. Hôm ấy được ăn ngon. Của ông cho đấy, mẹ bảo. Ông ngoại tôi tên là Nguyễn Văn Ngọc, sinh ngày 1 tháng 3 năm 1890, quê ở Hoạch Trạch. Ngôi làng có nghề làm lược bí cho cả đàn bà lẫn đàn ông bắt cháy. Xã Thái Học, Bình Giang, Hải Dương. Vốn học và Hán văn, nhưng ở vào thời kỳ nho học suy tàn, sớm nhạy cảm, ông chuyển sang quốc ngữ, rồi vào trường thông ngôn theo tiếng Pháp. Sau đó là học trò khóa đầu bậc cao đẳng tiểu học, năm 1905-1909, trường Bảo Hộ. Ra trường, ông dạy tiểu học rồi trường sư phạm, trường hậu bổ, sau làm trưởng thanh tra sơ học Bắc Kỳ, trưởng cục tu thư nhà học chính Đông Dương. Ông mất ngày 26 tháng 4 năm 1942, lúc đang ở chân đốc học như giám đốc sở giáo dục bây giờ của tỉnh Hà Đông. Bên cạnh việc viết bằng quốc ngữ, chữ Hán, chữ Pháp, ông có nhiều hoạt động xã hội. Cùng với các ông Nguyễn Quang Oánh và Đỗ Thận, ông lập ra rạp Sáng Nhiên Đài ở phố Đào Duy Từ, lần đầu tiên đưa hát chèo từ sân đình vào sân khấu hộp. Hẳn là làm trong ngành giáo dục nên những gì ông viết và biên soạn liên quan nhiều đến trẻ em như các sách Quốc văn giáo khoa thư, Luân lý giáo khoa thư, Làm chung, bài báo Phép dạy tiếng Nam. Với lối viết thủ thỉ âu yếm kiểu ông kể cháu nghe, những cuốn giáo khoa ấy rất dễ đọc dễ nhớ, nằm lòng nhiều thế hệ. Đầu thế kỷ 20, ảnh hưởng phương Tây làm xã hội Việt Nam biến chuyển vùng vụt. Đứng giữa các nền văn hóa, người trí thức có nhiều lựa chọn. Nguyễn Văn Ngọc dường như cảm nhận rõ cái lợi hại của Tây học và sự mong manh của truyền thống phương Đông. Phải gom nhặt, thu thập lại những tục ngữ, ca dao, dân ca, biên soạn với chút phương pháp của người Tây. Kẻo mai này, không ai còn nhớ nữa. Không như nhiều trí thức coi thường nôm na mách qué, Nguyễn Văn Ngọc đánh giá cực kỳ cao giá trị nghệ thuật lịch sử của kho tàng này. Ôi, những nghĩ sở dĩ thành được nước Nam còn được đến ngày nay, thật gốc rễ ở như bọn dân đen cổ lỗ chất phác, cố rách áo ôm ấy nhiều, thì sở dĩ thành được Văn Nam hay Văn Nôm, Văn Nam sở dĩ còn lực lưu đến ngày nay, tất cũng phải nhờ vào những tiếng, những câu, những nhời, những truyện sinh sản từ những chốn quê mùa cục mịch, ngõ hẻm hang cùng của bọn cổ lỗ chất phác, cố rách áo ôm ấy mà ra. Là người thích và sành sỏi hưởng thụ, Nguyễn Văn Ngọc chơi cả ả đào, chèo cổ lẫn nhảy đầm, rượu vang. Nhưng đêm đến là thời khắc để làm công việc say mê bên cạnh bổn phận công chức ban ngày. Từ năm 1926, trong khoảng hơn 10 năm những Cổ học tinh hoa soạn chung với Trần Lê Nhân, Giáo trình văn học An Nam, Tiếng Pháp, Đông Tây ngụ ngôn, Tục ngữ phong giao, Nam thi hợp tuyển, Nhi đồng lạc viên, Để mua vui, Câu đối, Đào nương ca, Ngụ ngôn, liên tiếp ra đời. Có những tác phẩm chỉ còn thấy trên danh mục thư viện mà không tìm được, như Truyện Trạng Quỳnh, Từ điển văn hiệu, 120 bài học thuộc lòng, Phú nôm tuyển tập, vân vân. Để có di sản đồ sộ ấy, Nguyễn Văn Ngọc phải trả giá bằng bệnh lao, mất ở tuổi 53. Đám tang ông, học trò từ Hà Đông ra đi chật mấy chuyến tàu điện. Ký ức nhiều người còn lưu lại. Cụ đốc học sức cho những làng có trò đi học qua để nước chỗ râm mát cho chúng uống, đặng đến trường mà đỡ khát. Truyện cổ nước Nam gồm hai quyển, Người ta ra năm 1932, tới năm 1934 là Chim muông. Cách phân loại này hẳn có chút ảnh hưởng phương Tây. Không rõ Nguyễn Văn Ngọc sưu tầm những nôm na mách qué này như thế nào, vì ông sinh ở Hà Nội, cả đời ít lân la chốn thôn ổ. Nhưng những câu chuyện ông soạn đều tiêu biểu, mang những ý nghĩa chủ chốt của kho tàng cổ tích truyền thuyết Việt Nam. Người ta kể những câu chuyện liên quan đến con người, ảnh hưởng của văn hóa Hán rất ít thấy vì chúng đặc sệt nhà quê, được dẫn giải bằng tục ngữ ca dao, lối ăn nói của người nông dân. Chim muông với nhân vật là các loài vật lại càng hồn nhiên dân dã, dễ đọc với bạn nhỏ. Nhưng nhiều chuyện càng nghĩ càng thấy thâm thúy, như hai vợ chồng con Chiền Chiện và ông Sư. Đằng sau sự ngộ ngộ hài hước là tầng nghĩa sâu xa. Tôi viết đôi dòng về người soạn Truyện cổ nước Nam. Bạn nhỏ đọc sách mà thấy vui thích, nở nụ cười, thì thằng cháu ngoại này của ông lấy làm sung sướng. Hà Nội cuối thu 2015. Truyện cổ nước Nam, quyển 1, phần Người ta. Màu đầu. Nước ta cổ những hơn 4.000 năm. Câu nhiều người Nam ta thường nói, mà như có ý tự phụ cho cái cổ là quý. Vậy thì nước Nam cổ ở những cái gì? Nói giống cổ, lịch sử cổ, phong tục cổ, chế độ cổ, văn chương, mỹ thuật cổ, đền đài, di tích cổ, người cổ, ốc cổ, tiền cổ, đồ cổ, truyện cổ. Cổ nhiều hay ít, hay hay dở, lợi hay hại, chúng tôi không nói đến. Cổ nên yêu hay nên ghét, nên trọng hay nên khinh, nên giữ hay nên bỏ, chúng tôi cũng không bàn đến. Chúng tôi chỉ biết đối với cái gọi là cổ, không phải ai cũng có sở thích như ai. Kẻ mến chùa cổ, người ưa hát cổ, kẻ chuộng cổ tục, người quý cổ văn. Về phần chúng tôi, thì chúng tôi xin thú rằng chúng tôi có cái nhược điểm hâm mộ, luyến ái riêng với những truyện cổ hơn là bao nhiêu cái cổ khác. Nên đã lâu năm, chúng tôi hằng để tâm đến truyện cổ, tìm tòi truyện cổ, góp nhặt truyện cổ, ghi chép truyện cổ, thu xếp truyện cổ, nghe ngóng, kể lệ truyện cổ, mua chuộc, giữ gìn truyện cổ. Chẳng khác chi một nhà mê chơi đồ cổ mà chứa chất đồ cổ vậy. Thói đời, những người có đồ cổ thường hay đem ra khoe khoang, phô bày cho bà con, anh em thưởng thức. Nên có được ít truyện cổ nào, chúng tôi cũng dám bạo dạn đưa ra cho in, gọi là thử bắt chước phô bày, xem sao. Quyển sách chúng tôi cho xuất bản đây chính là quyển đầu về những truyện cổ ấy. Đồ cổ, xưa nay thiên hạ trân trọng. Bất cứ là đồ sành, đồ sứ, đồ đồng, đồ thiết, đồ gỗ, đồ sơn, đồ ngọc ngà, hay bức tranh, nét chữ, hầu hết là đồ của người Tàu, tự các đời xưa nào bên Tàu cũng để lại cả. Còn những truyện cổ chúng tôi sưu tập đây, chúng tôi dám quyết rằng thật là của riêng của nước Nam, tự người Nam sáng tác, xuất sản ra, chứ không phải đi vay, đi mượn, nhờ vả vào ai mà được. Một chứng cớ rõ ràng Hơn 120 truyện trong sách, không có mấy truyện là không hàm một đôi câu thành ngữ hay sáo ngữ, ca hát hay phong giao bằng tiếng Nam, nghĩa là một thứ tiếng riêng nó làm cho nước Nam mới thật là nước Nam vậy. Giảng hoặc có một đôi truyện phản phất tương tự giống truyện Tàu thì chẳng qua cũng chỉ là bất kỳ ngẫu nhiên mà thôi. Còn bảo có rất nhiều chuyện tất đã chịu một cái ảnh hưởng xa xôi tự ngoài đem vào, thì cái ảnh hưởng đó chắc là do từ đạo Phật bên Ấn Độ tràn sang, hơn là của đạo Khổng bên China đưa lại. Vả chăng đã là người, dù ở phương Đông hay phương Tây, dù da trắng hay da vàng, cũng là thuộc về một nhân loại, cũng cùng chung một tư tưởng như nhau được. Vậy, người nước Nam cũng là người có một cái óc, cái tâm tình như người, thì há lại không tự nghĩ ngợi phát minh nên được một cái gì giống như người hay sao? Nên chúng tôi đề nhan quyển truyện cổ này là truyện cổ nước Nam, thật không lấy làm thẹn với ngòi bút, mà lại như muốn phô trương tỏ rõ rằng nước Nam ta, cổ là ở đó, xưa văn minh sớm hơn người ở như đó, và nay già cỗi chậm hơn người, có nhẽ cũng vì đó. Muốn cho đúng cách biên tập, đáng nhẽ những truyện trong sách chúng tôi phải xếp riêng ra từng loại, từng mục, có thứ tự phân minh, khiến người nghiên cứu về sau được dễ đường tra khảo. Đại để, chúng tôi có thể chia phát ra làm 5 mục như sau. 1. Những truyện thuộc về cái lối cổ tích hoặc giả sử, cha mẹ hay ông bà tối tối thường kể cho con cháu nghe. 2. Những truyện mà kết cục đã thành câu phương ngôn lý ngữ, hoặc trái lại, xuất xứ từ những câu lý ngữ phương ngôn ấy ra. 3. Những chuyện thuần về văn chương, trong đó có những câu ca, bài hát nôm na mà vui thú, giản dị mà tự nhiên, xưa kia đâu đó vẫn thường truyền tụng. 4. Những chuyện trong ngụ một cái ý cao xa thuộc về triết lý, may ra so bì được với Bách Tử bên Trung Quốc, và sau này có thể đem vào môn học cổ điển của nước nhà. 5. Những chuyện vui chơi thường đùa có lý thú để tiêu sầu khiển muộn, nhưng chưa quá thuộc về cái thể gọi là tiếu lâm mà các nhà đạo đức nghiệt ngã vẫn quen chê là nhảm nhí. Tự trung hoặc có đôi truyện vặt vãnh không rõ thuộc hẳn về mục nào và người đọc có nhẽ cho như không được nồng mặn lắm, nhưng chúng tôi cũng không nỡ bỏ qua, cứ liệt cả vào đây vì chẳng gì nữa thì những truyện ấy cũng được một cái đặc tính là truyện cổ. Tuy nhiên trong sách, chúng tôi đã không cho in phân tách rõ ra từng một loại như thế. Chúng tôi tùy liệu mà dàn xếp gián đoạn đi, như sau một vài truyện hoang đường quá ư cổ, chúng tôi để một truyện ngụ ngôn cổ mà kim. Trước một truyện khuyến thiện thuộc về tôn giáo, chúng tôi lại xen 5-3 truyện câu văn bóng bẫy thú vị hay nhờ nhẽ bông lơn vui đùa thỏa thích. Xếp như vậy, chúng tôi thiết tưởng người đọc bất cứ là người nhớn hay trẻ con cũng có thể theo lần lượt mà đọc hết truyện trên đến truyện dưới, truyện ngắn đến truyện dài mà không đến nỗi lấy làm chán nản. Đã không chán nản thì truyện nào cũng có hứng thú, cũng dễ hiểu biết, dễ ghi nhớ, cũng có thể xem mà rồi kể lại được, khác nào như khi ngồi vào mâm được dùng nhiều món ăn thay đổi, mỗi món một vị khác nhau. Nếu không bồi bổ cả được cho sức lực thì cũng thơm ngon ít nhiều cho khứu giác và vị giác. Những truyện chúng tôi nhặt đây hầu hết là còn ở trong tiếng nói hơn ở chữ viết. Xưa nay chỉ mới được người kể cho tai nghe, chứ chưa mấy ai chịu nhặt nhạnh biên chép ấn hành thành sách vở. Chú thích: có được ít nào thì lại là người Pháp tò mò ghi chép cho người Nam xem. Tác giả chú thích. Hết chú thích. Bởi thế mà cũng cùng một chuyện thường có khi sai lạc khác xa nhau, người kể thế này, kẻ nói thế nọ, đây ngắt đứt nửa chừng, đó dài thêm 2-3 đoạn, thật là dài ngắn khôn đo, thêm bớt khó liệu, đồ ngô mình sở, râu ông nọ mà cắm cầm bà kia. Nên khi sưu tập, chúng tôi phải hết sức nghe người này hỏi người nọ, tìm nơi này lục nơi khác, đắn đo so sánh, suy xét, cân nhắc từng ly từng tí, sau mới dám hạ bút châm chước mà dàn xếp, mà phô diễn, mà sửa sang, mà trau mày cho thành được câu chuyện có đầu đuôi, có ý nghĩ, có kỳ thú, có văn vẻ. Chúng tôi cũng biết trong sách còn có truyện ghi chép chưa được tinh tường, lọn đủ, nhờ nhẽ chưa được chất phát gãy gọt hẳn như của cố nhân. Sau này, chúng tôi xin sửa chữa dần. Chúng tôi lại dám mong rằng bà con, ai xem truyện, được chỗ nào biết hơn chúng tôi, làm ơn chỉ bảo giúp để chúng tôi bồi bổ lại, thì chúng tôi được lấy làm hân hạnh vô cùng. Công việc tồn cổ, không bảo một người hay năm ba người một lúc mà làm nổi. Lại vẫn theo ý riêng chúng tôi, thì trong việc tồn cổ, moi lục những chuyện cổ, rồi đem xây dựng tô điểm lại cho thành văn thành bài, thật không phải là một việc đáng bỏ qua, như có người quá ư thiên với kim ra điều muốn bỏ qua vậy. Văn chương Pháp, nói cả văn chương Âu, Mỹ, còn phải đợi bao nhiêu bạn thiếu niên tân tiến sau này nghiên cứu, phiên dịch, dẫn giải, ban bố ra, không sợ rồi không ai nghĩ tới. Văn chương Tàu, nói rộng cả văn chương Nhật, Ấn, vẫn có người xới đắp, vung dòng, duy trì, ủng hộ, không ngại rồi có ngày suy chuyển, lưu lạc mất. Còn chính văn chương Việt Nam nhà, gác cái phần chữ Hán ra ngoài, chỉ một phần chữ Nôm, về bên gọi là học giả thành lập, thì nay hiện đã được ít người lưu tâm sao lục và đem ra xuất bản. Ta không lo rằng có khi tiêu diệt mai một đi nữa. Nhưng về bên gọi là dân gian thành lập thì ngán thay. Từ bao giờ đến giờ, lắm người vẫn có như không kể vào đâu, không có địa vị giá trị nào, khinh khỉnh thờ ơ coi thường, như coi thường chính bọn dân gian hay dân đen, chân lắm tay buồn vậy. Ôi, nhưng nghĩ kỹ, sở dĩ thành được nước Nam sở dĩ còn được đến nay, thật gốc ở như bọn dân đen cổ lỗ chất phác, hố rách áo ôm ấy nhiều, thì sở dĩ thành được văn Nam hay văn Nôm. Văn Nam sở dĩ còn lưu đến nay, tất cũng phải nhờ vào những tiếng, những câu, những nhời, những chuyện sinh sản từ những chốn quê mùa cục mịch, ngõ hẻm hang cùng của những bọn cổ lỗ chất phác, cố rách áo ôm ấy mà ra. Nên khi chúng tôi góp nhặt những chuyện này, dù cho mất bao nhiêu công phu, thời giờ, chúng tôi cũng lấy làm vui lòng và coi như một nghĩa vụ thiêng liêng đối với quá nửa phần văn chương của nước nhà. Thành trì cổ có sụp đổ, vùi dập xuống đất. Còn hồng có lúc có người đào bới, mô phỏng mà xây đắp lại được. Chớ những chuyện cổ không ai ghi chép, cứ để trong nhời nói, trong cái lối gọi là truyền khẩu, truyền tụng, mà đã quên đi là mất hẳn. Sau này thật không tài nào cứu vớt, gây dựng lại cho được. Cứ xem như hiện trạng truyện cổ bỏ mất cũng đã nhiều rồi. Huống hồ trong vòng 20-30 năm nữa, nếu cứ như thế này mãi, thì chúng tôi e dễ rồi có ngày, không còn mấy người mẹ, người bà kể được đôi truyện cổ tích nào của nước nhà cho con cháu nhà nghe nữa. Nếu quả thực thế thì rất là đáng tiếc. Nên chúng tôi hết lòng sốt sắng thành thực, dám ước ao rằng những sĩ phu đâu đó trong nước nên lưu tâm mà thu thập lấy những nhời cổ, những truyện cổ hiện còn có thể thu thập được. Chúng tôi lại mong có nhiều người thích xem, thích kể truyện cổ, sau gây nên một hạng người sành truyện cổ, cũng như hạng người sành đồ cổ vậy. Không phải nói quá, những truyện cổ thực là một kho vàng vô giá của ông cha để lại, làm cái vốn rất quý cho con cháu được nhờ. Các nhà văn sĩ bây giờ có thể nhân đây, biến hóa, bày đặt ra nhiều lối văn mới khác, mà không phải cứ ép mình, cúi đầu, đi mượn cả bao nhiêu cốt cách, điển tích của người ngoài. Giữa lúc cổ kim xung đột, kim có thế mạnh, như muốn nuốt cổ, mà ta cố lựa lọc giữ được một vài phần hay trong những cái cổ của ta. Nó khiến ta bao giờ cũng phải nhớ ra ta là ta, không phải là ai, thì cái công việc ta làm quyết nhiên không phải là vô ích. Làm người Nam nên biết truyện cổ nước Nam, tinh thần người Nam hiện ra ở đấy, tinh hoa nước Nam muốn lưu lại cũng ở đấy. Dám xin độc giả lượng xét. Tại Hà Nội, ngày mùng 1 tháng 8 năm Nhâm Thân, tức ngày 1 tháng 9 năm 1932. Ôn Như, Nguyễn Văn Ngọc. Chum vàng bắt được. Xưa có người nhà nghèo, một hôm ra ruộng cày, cày thấy một chum vàng. Người ấy đào lên, lễ mễ bưng để trên bờ ruộng. Tối về nhà khoe với vợ rằng: "Hôm nay tao đi cày, bắt được một chum vàng to, tao bưng để trên bờ ruộng." Vợ bảo: "Của giời đã cho, sao không mang về? Ngộ đêm nay có đứa nào lấy mất thì làm thế nào?" Chồng nói: "Thật có phải của giời cho thì tự nhiên đem về nhà này chẳng đứa nào lấy được cả. Mà không thật của giời cho, đứa nào nó lấy thì lấy, tao không tiếc." Đang lúc hai vợ chồng trò chuyện với nhau thì có hai thằng kẻ trộm rình ở ngoài nhà, nó nghe được hết cả. Hai thằng bèn bảo nhau tìm ra bờ ruộng, quả nhiên thấy chum vàng ở đấy. Hai thằng lấy làm mừng rỡ, vội vàng khiêng về nhà. Nhưng đến lúc mở ra, trợn trừng trợn trạc, định chia nhau thì vàng chẳng thấy đâu, chỉ thấy đầy một chum rắn. Hai thằng sợ hãi, chưa kịp đổ ra xem thì giời đã sáng, vội đậy nắp lại và để giấu một nơi. Sáng hôm sau, người kia lại ra ruộng cày thì chẳng thấy chum vàng đâu nữa. Xong buổi cày, về nhà vợ hỏi: "Thế nào, chum vàng làm sao?" Chồng nói: "Đêm qua tao để chum vàng trên bờ ruộng rõ ràng, hôm nay tao đi cày, không thấy đâu nữa, không biết đứa nào nó đem đi đâu rồi ấy." Vợ bảo: "Ai bảo con người khờ dại thế, của đã bắt được mà không đem về, bỏ ở giữa giời, thì tất có đứa nó phải khiêng đi, yên làm sao được." Lúc hai vợ chồng nói chuyện, thì ra hai thằng kẻ trộm lại rình, chúng nghe rõ cả đầu đuôi, lấy làm tức giận bảo nhau rằng: "Rắn mà nó trông ra vàng, hai vợ chồng nó đang tiếc với nhau, ta lại đem ra bờ ruộng, ta giả nó cho nó biết." Nói rồi hai thằng liền về nhà, khiêng cái chum vàng đem ra bờ ruộng giả. Sáng hôm sau, người kia ra đi cày thì lại thấy cái chum ở đấy rồi. Người ấy đem mở ra xem thì thấy vàng vẫn còn nguyên như trước. Tối về nhà lại khoe với vợ rằng: "Cái nhà nó này, tao đã bảo mà, của giời đã cho mình thì chẳng ai lấy được. Hôm nay tao đi cày lại thấy chum vàng ở bờ ruộng." Vợ nói: "Thôi đi, đừng nói lếu nữa đi. Cứ nay bắt được chum vàng, mai đã mất chum vàng, ngày kia lại thấy chum vàng, ai mà tin được." Chồng bảo: "Thì thật mà, tao lại thấy cái chum ở bờ ruộng, tao mở ra xem rõ ràng có vàng thật mà. Nhưng tao chẳng đem về làm gì, có phải của giời cho thì tự khắc nó phải bò về nhà." Đêm ấy, hai thằng kẻ trộm vẫn còn rình nữa, nghe thấy hai vợ chồng nhà ấy nói chuyện, lấy làm tức mình bảo nhau rằng: "Ừ, mày bảo nó bò về nhà thì ông cho nó bò về để nó cắn chết cả hai vợ chồng mày cho bỏ ghét." Rồi hai thằng mò ra bờ ruộng, con mắt tráo trưng mở chum ra xem lại, quả chỉ thấy lúp nhúp những rắn. Chúng vội vàng đậy nắp lại và khiêng bỏ vào nhà người cày ruộng rồi chạy mất. Người kia sáng dậy ra vườn, thấy chum vàng ở đấy rồi, gọi vợ lại bảo: "Bu nó này, tao nói có sai đâu, của giời đã cho thì tự nhiên nó phải bò về nhà. Cái chum vàng ở kia rồi, bu nó mau ra mà xem." Vợ chạy ra xem thì quả nhiên đầy một chum vàng thật. Bấy giờ, chồng mới chịu lấy vàng cất vào trong nhà. Và từ đó, hai vợ chồng mới đem cái vàng ấy ra mà làm giàu làm có, ăn tiêu rất sung sướng. Vì tích này mới rõ câu: "Số giàu đem đến dửng dưng, lọ là con mắt tráo trưng mới giàu." Là có nghĩa vậy. Kéo cày giả nợ. Xưa, có một người tên gọi là Chu Văn Địch, làm ăn vất vả, cửa nhà đói kém, nhưng tính khí hiền lành, ăn ở thật thà. Có nhân, có đức. Trong hạt, có một người giàu thường cho người ấy vay nợ, năm nào cũng vậy, vay vay, giả giả, đã nhiều. Phải một năm mất mùa, người ấy không giả được nợ, mà ông nhà giàu cũng không hỏi đến. Mấy năm sau người ấy chết đi, nợ vẫn còn lại. Nên lúc hấp hối, còn dối lại với con rằng: "Nợ nần chưa giả được ai, hồn này thác xuống tuyền đài chưa yên." Một đêm, ông nhà giàu kia nằm mơ, nghe có tiếng người đến nói bên tai rằng: tái sinh chưa dứt hương thề, làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. Sáng ngày dậy, thấy con trâu đẻ ra được con nghé, trên lưng có hai chữ Văn Địch. Con nghé mỗi ngày một nhớn, khôn ngoan, dễ bảo, cày bừa rất khỏe. Người ngoài biết chuyện, ai cũng bảo rằng, người ăn thì còn, con ăn thì hết, đã đến lúc chết, hãy còn nhớ ơn. Cách đấy ít năm, hai đứa con Văn Địch khôn nhớn lên, làm ăn nhờ giời cũng khá. Một hôm đang cày ruộng ngoài đồng, nghe thấy ở thửa ruộng gần đấy có người bảo trâu rằng, Văn Địch, nhanh chân, mau bước, kẻo đã trưa rồi. Hai đứa con nghe thấy tên bố ngạc nhiên chạy sang bên ruộng hỏi, thì người kia nói rằng, con trâu này từ lúc sinh ra, trên lưng có hai chữ Văn Địch, mà gọi đúng tên nó như thế, nó mới chịu làm. Lúc về, hai đứa con vội vàng sang nhà ông nhà giàu hỏi chuyện, tỏ ý muốn mua con trâu, thì ông ấy bảo rằng, trước, tên Chu Văn Địch có vay nợ ta, không giả được, ta cũng không đòi. Có nhẽ bởi vậy mà phải hóa kiếp làm con trâu này để giả nghĩa cho ta. Đã mấy năm nay nó làm ăn chịu khó, trong nhà ta đây cũng được thịnh vượng. Nợ giả như thế, ta cũng cho là đủ rồi. Vậy nếu hai anh có phải là con, muốn chuộc về, thì ta để lại cho. Ta giả lại cả văn khế cũ đem về mà hóa kiếp cho yên hồn cha. Hai đứa con chuộc được trâu về, vừa đem bức văn khế ra hóa, thì nó lăn ra chết. Thế là nó đã giả nợ sạch kiếp trước rồi. Sau, hai đứa con làm ăn mỗi ngày một nảy nở và trở nên giàu sang. Ai cũng có bụng yêu quý. Thấy chuyện này, người ta mới đặt câu kéo cày giả nợ thành câu tục ngữ. Người ta lại còn phụ thêm một câu hát rằng, ở cho có nghĩa có nhân, cây đức lắm chồi, người đức lắm con. Ba vuông sánh với bảy tròn, đời cha nhân đức, đời con sang giàu. Cái cân thủy ngân. Xưa có một nhà làm nghề buôn bán, âm mưu chế ra một cái cân cán rỗng, trong đổ thủy ngân, hai đầu bịch đồng, không ai biết. Khi cân hàng bán cho người ta, thì dốc cán cân vào đàn móc. Khi cân hàng mua của ai, thì lại dốc cán cân vào đàn quả. Như vậy, một cái cân vừa nhẹ vừa nặng được, và bao giờ phần nhẹ cũng về mình. Vì buôn bán điên đảo như thế, mà không bao lâu nhà ấy trở nên giàu có. Rồi lại cho sinh hai đứa con trai, mặt mũi khôi ngô học hành thông thạo. Thiên hạ ai nấy đều khen là nhà có đại hồng phúc. Một hôm, hai vợ chồng ngồi bàn với nhau rằng, nhà ta bây giờ đã giàu có hơn nhiều người, lại sinh được hai đứa con khôn ngoan giỏi giang, một mặt người bằng 10 mặt của. Thôi thì bây giờ ta đem phá bỏ cái cân điên đảo kia đi, để dành cái đức cho con về sau. Bàn xong, hai vợ chồng thuận tình sửa cái lễ sám hối, trên thì cúng Phật, dưới thì cáo ông bà ông vải, rồi đem cái cân ra chẻ. Thì khi chẻ, ghê thay, thấy trong cái cân có đọng một cục máu đỏ hon hỏn. Từ đó, hai vợ chồng bảo nhau ăn ở tu nhân tích đức, tránh điều dữ, làm điều lành. Nhưng cách đó vài năm, một hôm đứa con lăn ra chết, và không bao lâu, còn đứa kia cũng lăn ra chết nốt. Hai vợ chồng kêu gào khóc lóc rất là thảm thiết, nghĩ rằng mình đã có bụng cải ác phi thiện mà rời không chứng quả. Hai vợ chồng rầu rĩ khổ sở, cứ ngồi than dài thở vắng trong mấy tháng rời, không buồn động đến việc gì nữa. Một đêm, hai vợ chồng cùng nằm mơ, thấy có một ông bụt đến bảo rằng, vợ chồng mày hãy nên lo toan làm ăn tu tỉnh lại. Chớ vội ngồi vậy mà trách rời không có mắt. Rời thương chúng mày lắm đó. Trước rời thấy chúng mày buôn bán lọc lừa, rời đã sai hai con quỷ xuống đầu thai làm con để phá tán cho hết những của phi nghĩa chúng mày chắc bóp nhặt nhạnh bao nhiêu năm nay. May mà chúng mày sớm biết hối hận cải tà quy chánh, tránh dữ làm lành, rời mới sai bắt hai con quỷ ấy về. Đừng thương tiếc chúng nó làm chi nữa. Chúng mày cứ ăn ở ngay lành, rồi rời lại đền cho hai đứa con khác để ngày sau mà nhờ. Hai vợ chồng biết thế, không thương khóc con nữa, lại làm ăn như cũ, và lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm, cố gắng làm bao nhiêu điều từ thiện phúc đức. Quả nhiên, sau lại sinh được hai đứa con trai khác. Hai đứa đều hiền lành, tử tế, văn hay, chữ tốt. Và sau nhớn lên, làm cho cha mẹ được vẻ vang vui sướng về cái cảnh già.